trứng nhất, như là trứng nhất, tức là loại sinh bằng trứng, sinh ra những tư tưởng chấp thủ. Tức là những ý niệm sanh theo duyên sanh. Duyên tức là giữa căn và tạng, tác duyên. Cái sanh này tức là coi như là những cái sanh đi vào mê lộ. Những cái sanh này có thể đi vào địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo, Atula đạo, nhân đạo, thiên đạo. Những cái sanh đó tức là tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh, tập loại duyên sanh, là do cái căn tầng không thức, căn tầng thức. Đó, những cái vòng thức của căn, của tầng, của thức đó, nó thuộc gọi là tâm 18 giới. Căn, tầng, thức, 6 căn, 6 tầng, 6 thức thì nó nảy sanh ra. Chứ không phải là cái sanh như là sanh của Đức Phật, sanh như là Phật sanh, Phật sanh đó các. Sanh là sanh, Đức Phật sanh là phải sanh từ nách bên phải. Sanh là sanh với cội gốc vô ưu. Sanh từ nách bên phải, sanh ra là xẹt, xẹt ra. Rồi sanh ra liền hóa thành gọi là sơ sanh, tức là một hài nhi. Đi bảy bước trên bảy đó họ xẹt, sanh ra liền đi, sanh ra là đi ngay, mà đi là đi trên qua xem. Đó là Phật sanh, Phật đản sanh, tức là Phật sanh ra từ nách bên phải. Còn về Hoàng hậu Maya, đó là Thánh mẫu Maya sanh. Còn Hoàng hậu Maya sanh là khác. Hoàng hậu Maya là sanh, sanh ở trên giường. Còn Thánh mẫu Maya thì là sanh ở ngoài vương. Hai cái đó khác nhau. Đó. Hoàng hậu là đương nhiên sanh trong chỗ kính cẩm cao tường, phong gấm rũ là. Kinh cổng cao tường, mẹ sanh có bà, mẹ sanh mẹ đỡ. Đỡ cũng được mà đỡ cũng được. Sanh là sanh trên giường, sanh ra thái tử Tất Đạt Đà, thái tử Si Đạt Đà. Còn sanh ở ngoài vườn, sanh ngoài vườn là sanh dưới cội gốc vô ưu. Còn ở trong giường kia là cái giường đó bằng gỗ gốc, do cái gỗ đó là do gốc cây si. Còn ở ngoài vườn là gốc vô ưu. Vô ưu tức là trong cái căn bản là không phiền não, trong căn bản là hoàn toàn trong sáng, trong cái căn bản là hoàn toàn thanh tịnh. Sanh là sanh từ nách bên phải, phải tức là nói biểu trưng cho cái sự tùy thuận, biểu trưng cho lẽ phải, biểu trưng cho con đường thiện. Mà nách bên phải tức là sanh từ cội gốc của lẽ phải. Nách là cái cội gốc của cánh tay. Đó. Nếu chúng ta có cái tâm hồn trong sáng, có trí tuệ tuyệt vời thì ta sanh là sanh. Sở dĩ tôi nói là tôi tùy thuận chúng sanh. Sở dĩ tôi nói như vậy, tôi ban cái pháp lành, tôi ban pháp tứ đế, tôi ban pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, tất bồ đề phần, bát thánh đạo, vân vân và vân vân, là vì tôi tùy bệnh cho thuốc, không phải tôi bệnh. Ai bệnh? Tôi không bệnh thì ai bệnh? Rồi tôi thấy nó bệnh vậy, tôi mới nói pháp tứ đế, tôi mới nói 37 phẩm trợ đạo. Nói vậy để trơn tú. mà trong đó là noãn sanh, là thai sanh, là thấp sanh. Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, tức là sanh từ chỗ ẩm thấp, sanh từ chỗ ái nhiễm, sanh từ chỗ vô minh dày đặc. Như vậy nếu chúng ta có không đưa những chúng sanh ta, tức là đưa những ý niệm, nếu chúng ta có những người có trí tuệ thì chúng ta sẽ đưa những ý niệm còn điên đảo, còn vô minh vào vô dư niết bàn. Tức là nơi đó là cái nơi mà gọi là vô trụ, vô chấp, thanh tịnh, tâm sáng, cũng như ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng nghĩa là đưa tất cả những đứa con ra khỏi nhà lửa, ra khỏi nhà lửa rồi ở nơi ngã tư đường, ngồi nơi đất tâm. Ngã tư đường là thiếu gì ngã tư, sinh ra rồi chạy ra khỏi nhà lửa rồi, không chạy vô trong vườn hoa, không chạy vô trong nhà hàng, chạy ra ngã tư đường ngồi, chỉ ngồi đất tâm. Nó là ngã tư, tức là biểu trưng ta là đã dùng cái pháp tứ đế đó để ta đạt đến cái chỗ gọi là vô trụ niết bàn, ngồi nơi đất tâm, tức là cái mảnh đất tâm thanh tịnh, mảnh đất tâm trong sáng. Rồi bây giờ mới ngồi cổ xe lớn được, sanh dậy mới ngồi cổ xe lớn cao rộng, chân dọn bằng các món báu, bóng chia có lăng căng bao quanh, có niệm chiếu mềm mại gói đó, để trên có trâu trưng treo, sách da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng mau lẹ như gió, và có đông đầy tôi tớ hầu hạ. Đó, như vậy thì khi ta ra rồi, tức là khỏi ra khỏi nhà lửa là không cho xe dê, không cho xe hưu, không cho xe trâu, mà lại cho một cỗ xe trâu trắng lớn. Như vậy xe dê, xe hưu, xe trâu tức là biểu trưng cho thanh văn thừa, cho dương giác thừa, cho bồ tát thừa, là tất cả các cái thừa đó, tức là những cái cỗ xe đó đều là những cỗ xe, những cỗ xe không có thật thể. Không có thật thể, những cỗ xe là coi như là xe dê, xe hưu, xe trâu là những cỗ xe không có thật thể. Nhưng mà nghe nói rằng là ra khỏi nhà lửa rồi, được xe như vậy là mừng, là xô đẩy chạy ra. Là bởi vì xe ở trong nhà lửa cũng có chơi, ở trong đó cũng có đủ thứ món đồ chơi, nhưng mà toàn là đồ nhựa, toàn là đồ dỏm, toàn là đồ giả. Còn xe hưu, xe dê, xe trâu ở ngoài kia đó mới gọi là đồ thật. Vậy nhưng mà ở trong nhà lửa đây không biết gì là nhà, không biết gì là lửa, lửa cháy mà không sợ. Thí dụ như là đương bị lửa cháy này, nhưng mà không sợ. Lửa là tới 9 giờ này tôi có một cuộc hẹn với một người. Và cái người đó đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi, cho nên bây giờ tâm tôi lửa cháy mà tôi không sợ. Và tôi thấy thích thú là được lửa cháy. Càng cháy nhiều càng tốt. Cho nên ở trong nhà mà lửa cháy là không sợ. Cho mình đọc cái đoạn kinh đó mình sẽ tại sao lại lửa mà không sợ. Không biết gì là lửa mà cũng không biết gì là nhà, lại cứ mê chơi chạy giỡn. Nói những điều đáng sợ, không bao giờ nó biết sợ. Sợ là cái gì? Sư phụ muốn gì mà sư phụ nói con như vậy? Con không có chịu. Thà là con chết chứ con không có chịu. Đó, tức là mình nói những cái lửa đang sợ, nó đâu có sợ, biết gì là lửa mà sợ. Biết gì là nhà, cái căn nhà ngủ quẩn vậy, nó đâu có biết gì căn nhà ngủ quẩn mà sợ. Cho nên là ở trong cái này mới nói là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh ai. Những cái tư tưởng của chúng ta có những lúc là noãn sanh, là thai sanh, là thấp sanh, là quá sanh. Nhưng tất cả những chúng sanh vô biên đó, cho nên chút nữa chúng ta sẽ đọc cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện đạt. Đó, thệ nguyện đó thì chúng ta không còn hờn, không còn giận, không còn tủi, không còn khóc, không còn buồn, không còn đi lang thang, không biết vì sao ta buồn. Bởi vì nó đã đọ được những cái đó gọi là chúng sanh, noãn sanh. Một cái vỏ cứng bọc ở bên ngoài, tức là những cái tư tưởng mà gọi là chấp thủ, những cái tư tưởng chấp thủ đó chưa có ai đập vỡ ra được. Và chấp thủ là chấp thủ trong cái tình ái, trong cái tình cảm quá nặng nề. Như vậy rõ ràng là chúng ta đang ở cái chỗ thai sanh. Và những cái như là chúng ta đang trầm nịch ở trong cái đó, mối mê muội trong cái đó, thì chúng ta đang ở trong cái chỗ thấp sanh. Những tư tưởng mà chúng ta từ nơi cái chỗ thấp sanh mà sanh ra những cái tư tưởng đó. Bạch phụ, con buồn quá, hỏi sao mày buồn? Giờ chiều nay con thấy trong văn cô đơn, cũng buồn quá. Ở đâu sanh ra à? Dạ, con ở chỗ thấp sanh. Thai sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Đã vậy rồi, chiều nay sư phụ và văn tự nhiên khởi ra cái tâm chuồn. Dạ con ở đâu sanh này? Dạ con quá sanh. Vậy con có đưa vào vô dư niết bàn để diệt độ? Dạ cũng muốn đưa nhưng mà thấy uổng quá. Độ như thế là vô lượng vô biên chúng sanh, thật sự cái chúng sanh nào diệt độ? Những tư tưởng tầm nghịch như vậy, những cái tư tưởng mà gọi là những cái tư tưởng nó phát khởi theo cái cảnh buồn, theo cái duyên buồn như vậy, giờ đây bóng dáng nó ở đâu và chỗ nào để gọi là đó? Chỗ nào đó? Nó là vô sở trú, nó không có chỗ trú. Tâm thì là không có chỗ trú, pháp thì là vô sở hữu. Biết rõ như vậy là đó thôi. Cho nên không có nghiền ngẫm ở trong kinh điển đó là làm sao mà gọi là bậc hướng đạo sư, làm sao nó trở thành một bậc đạo sư để hướng dẫn, để hoằng gọi là hoằng pháp được. Và nếu chúng ta không có qua trải qua những trường lớp bài bản như thế này thì liệu chúng ta có hoằng pháp nổi hay không? Và cái nhiều lúc chúng ta bỏ qua, ví dụ như bây giờ bữa nay chúng ta đang có cái cơ duyên là học ở đây, chứ nếu chúng ta làm một cái việc công tác Phật sự nào ở đâu đó, rồi một năm rồi hai năm bài pháp này không nghe, bài pháp kia cũng không nghe, rồi năm năm, mười năm rồi gia duyên bận biểu, lúc đó liệu chúng ta còn có thời giờ để nghiên cứu hay không? Và đã không có thời giờ nghiên cứu thì những cái câu này là chúng ta lội bì bõm vào ở trong những cái kinh điển đại thừa, là chúng ta sẽ lội bì bõm vào đó để là giải quyết và để rồi hiểu cái ý nghĩa của kinh dạy cái gì. Chúng ta chưa, khi mà chúng ta mới biết thì đã đoạn sanh là loại sanh bằng trứng, thấp sanh quá thai sanh là loại sanh bằng thai, rồi là thấp sanh là loại sanh bằng trong cái chỗ ấm thấp, rồi quá sanh là loại sanh trong cái chỗ nó chuyển trạng thái, nó biến hóa, nó sinh ra. Tất cả những cái đó là những cái mà pháp tướng chúng ta cần để lấy dụ để chỉ cho cái tâm niệm vô minh của chúng ta. Vì cái sao này tôi Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ, tướng thọ giả tướng, tức là nếu Bồ Tát là những cái tư tưởng cao đẹp, là những tư tưởng vượt thoát, vượt thoát của kinh, của trần, của thức, đó là Bồ Tát. Bồ Tát là những cái tư tưởng mà những ý niệm vượt thoát cả kinh trần thức. Như nãy tôi nói là sanh từ cội gốc vô yêu, sanh từ là coi nách bên phải, sanh ra để rồi dẫm chân lên bảy đó hoa sen, tức là khi chúng ta mở miệng ra, mở miệng ra hay là những cử chỉ chứng ngôn ngữ gì đó là chúng ta đã dẫm lên bảy đó hoa sen. Bảy đó hoa sen đó là biểu trưng cho thời gian và không gian. Ta nói ra một cách cao diệu, ta nói ra mọi người đều vỡ lẽ, ta nói ra điều mọi người đều hốt nhiên đại ngộ, tất cả những câu nói đó là dẫm chân lên bảy đoá hoa sen. Con số 7 là biểu trưng cho không gian, con số 7 đó là biểu trưng cho thời gian. Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Con số 7 là biểu trưng cho nói đúng thời, nói đúng lúc, nói đúng chỗ. Nói như vậy làm cho con người được an, và tất cả những cái gì còn mắc nó sẽ được giải tỏa. Đó là uống lưỡi 7 lần. 7 là biểu trưng cho cái hình thành của lời nói. Mà sự hình thành của lời nói, khi chưa nói thì không nói có thời gian, khi chưa nói thì không nói có không gian, mà khi đã nói thì phải tính có thời gian và không gian. Đó là sự hình thành của con số 7 đó. Mà 7 đó hoa sen tức là biểu trưng cho cái vô trụ, vô nhiễm, vô chấp của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã tu hành đắc đạo rồi thì tất cả những cái gì nó vướng vấp ở nơi cái tâm vô trú đó thì chúng ta không còn vướng vấp nữa. Cho nên cái đó là cái chỗ thành tựu của công đức tu hành. Sen nở trong đầm đỏ trắng phơ, bùn nhơ không nhiễm sắc thân tươi, thân ngay ngó rỗng gương đầy họp, ấy lý tu hành cũng thế thôi. Công đức nó tụ giống như những hạt sen tụ trên đài sen, rồi chúng ta lấy cái công đức tu đó để trở thành một bàn đạp, để trở thành những hành pháp, để chúng ta qua lời nói, để chúng ta qua cử chỉ, để chúng ta qua những cái ngôn ngữ mà chúng ta tiền trao đó, đó chúng ta đã dậm chân trên bảy đó hoa sen. Đó, thì mới nói sao là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cái ta biết có ta biết có ta buồn, ta biết có ta biết có ta buồn, và ta biết ta đang sống, đó là ngã tướng, là nhân tướng, là chúng sanh tướng, là thọ giả tướng. Còn lúc trước kia mình chưa học á, mà về giảng sư thì mình học các trường lớp thì đương nhiên sẽ nói rằng ngã tướng là ta, nhân tướng là người ngoài ta, rồi chúng sanh tướng là cái tụi nó tùm lum tà la ngoài kia. Nên thì mình chỉ ở đây mình biết rõ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, tức là dụng một cái dụ một cái gì, tức là thuận theo pháp của thế gian, dụ pháp thế gian để chỉ vào tâm niệm của chính mình. Cũng như đó là tướng long tấn ở giữa chân mày soi một muôn tấn nhìn cõi phương đông. Phương đông tức là dụ cho ánh bình minh xuất hiện, thật sự phương đó là vô phương. Mình biết trong nhà Phật dùng hiểu rõ căn cội của phương là vô phương. Ở đây không nói là phương đông, ở đây không nói là phương tây, ở đây không nói là phương nam, ở đây không nói là phương bắc. Bởi vì ở đây cái bình hoa này để ở đây thì cái nguyên thể của nó, nghĩa là coi như cái cội nguồn của nó, phương, cội nguồn của phương là vô phương. Nhưng mà chúng ta đã định vị nó là tôi ngồi ở đây, tôi nhìn về phía mặt trời mọc ở đây, thì cái chậu, cái lẵng hoa này hay là cái bình hoa này, nó là phương Đông, người ngồi dưới kia, xác định nó là phương Tây, người ngồi bên này, xác định nó là phương Bắc, người ngồi bên này, xác định nó là phương Nam. Như vậy rõ ràng, khi chúng ta đã định vị rồi, thì ở ngoài thế gian thì người ta gọi là lập hệ trục tọa độ rồi, thì xác định tọa độ có một điểm. Lúc đó ta mới đo, từ đây tới đây người ta gọi là hoành độ, từ đây đến đây người ta gọi là trung độ. Do thì như vậy, tức là khi đó chúng ta mới ấn định phương Đông, soi suốt một muôn tám nghìn cõi phương Đông, tức là lời nói, là cử chỉ, là ngôn ngữ, là việc làm của tôi đã soi rọi cái gì? Soi rọi cái vô minh, cái tâm tối. Và để chi vậy? Để cho ánh bình minh xuất hiện, ánh bình minh chỉ xuất hiện qua một đêm tâm tối, hòa cái tâm hồn tâm tối, lời nói của thầy, lời nói của sư phụ đập vỡ được cái vô minh tâm tối đó, thì mặt trời trí tuệ bừng lên giống như là mặt trời mọc ở phương Đông. Và như vậy thì trong kinh cũng dụ, trong cái câu kinh đó có cái ẩn dụ là tương long tính giữa chừng mày phóng ra một luồng hồi hào quang soi suốt một muôn tám nghìn cõi phương Đông. Như vậy tương long tính là biểu trưng cho cái hành tướng như, cái hành tướng như này vừa có ánh từ quang, vừa có cái chỗ chiếu diệu của nó. Như vậy lời nói là tướng lâm tính giữa chừng mày phóng quang, bởi vì không mắc kẹt ở bên này, cũng không mắc kẹt ở bên kia, cũng không mắc kẹt một phạm tù ở một định kiến nào cả. Như vậy thì cái hành tướng đó là nhẹ như lông, nhẹ nhẹ như lông, nhu nhuyễn như lông, nhưng mà phải là lâm tính để biểu trưng sự nhẹ nhàng nhu nhuyễn, hoàn toàn âm tâm sáng và thanh tịnh. Và cử chỉ lời nói đó phải ở giữa chân mày, không thể nào ở giữa lỗ mũi được, vì hai cái lỗ mũi này không phải là hai con mắt. Như vậy thì trong cái hành tướng đó mà soi suốt một muôn tám nghìn cõi, có nghĩa là ta dụng căn, dụng trần, dụng thức để ta nghe, nhưng mà nghe rồi mà trực trực nhận được bản tâm nghe rồi hốt nhiên đại ngộ. Như vậy tức là soi suốt một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông, tức là con số 18. Con số 18 đó là lục căn, lục trần, lục thức. Như vậy hành tướng của thầy, cái đi của thầy, cái đứng của thầy, cái nằm của thầy, cái ăn của thầy, cái trì bình khất thực của thầy, cái cải cọ cụ trở về chỗ cũ, ngồi yên lặng như vậy của thầy ở đó, chính là một bài kinh vô lượng nghĩa. Và chính những bài kinh này làm tác động cái hang sâu vô minh. Đó, cho nên ở đây nói là khi chúng ta đã khởi dậy thì không rơi lọt vào ngã tướng, không rơi lọt vào nhân tướng, không rơi lọt vào chúng sanh tướng, và cũng không rơi lọt vào thọ giả tướng. Tức là ta biết rõ là bất sanh, là bất diệt, là bất cấu, là bất tịnh, làm trong đó có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả. Tại đó là ta vượt thoát cái phạm trù của cái phần đó. Cho nên gọi là nếu Bồ Tát nào mà còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thời giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Đó thì tôi dần dần một thời gian rồi tôi không giảng nữa. Là tôi tới cái bữa đó tôi có một cái đoạn đó, là tôi mời một vị lên giảng tiếp cái đoạn đó. Nghe như vậy đó, ta bèn sanh tâm hoan hỷ. Phải là không có sợ sệt, không có không kinh không hãi, không sợ. Tại sao vậy? Là bởi vì là bởi vì ta là giảng sư, nói chung không có nói cung cấp mà. Bây giờ tôi nhắc lại cái đó để nghiên cứu nha. Rồi qua tới cái phần tiếp theo nè. Này Tu Bồ Đề. Đó là ở trong này dịch, người ta dịch là lại nữa Tu Bồ Đề. Bồ Tát đối với các pháp không chỗ trú mà làm việc bố thí, gọi là không trụ sức. Chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí này Tu Bồ Đề. Bồ Tát nên như thế mà bố thí. Chẳng trụ sức thanh hương vị xúc pháp mà bố thí này Tu Bồ Đề. Bồ Tát nên như thế mà bố thí. Chẳng trụ nơi tướng vì cớ sao? Nếu Bồ Tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ bàn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương đông có thể suy lường được không? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy. Này Tu Bồ Đề, hư không ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn phương, bốn phía trên dưới có thể suy lường được không? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thể được vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng trụ tướng bố thí, phước đức cũng lại như thế, không thể nghĩ bàn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên như lời dạy đó mà trụ. Như lời dạy đó mà tu, tức là mà an tu, mà hàng phục. Thế là khi ta bố thí, ai bố thí? Ai bố thí tức là ta rõ là ngũ uẩn giai không. Bởi là ngũ uẩn giai không mà chúng ta hiểu được thì chúng ta ban tải ra. Nhưng bữa trước tôi nói là tôi bố thí thì gồm có tài thí, có pháp thí. Tài thí thì gồm có nội tài, có ngoại tài. Pháp thí rồi thì là vô ý thí. Thì trong lời nói của mình nói ra là trong đó có tài thí, có pháp thí, có vô ý thí. Thí dụ như tôi, lời nói của các vị nói ra là vận dụng được tất cả những cái gì gọi là coi như sự tinh hoa của cái cơ thể của mình. Mà muốn cái cơ thể này năng động là phải có ăn uống, phải có ngủ nghỉ. Mà khi muốn ăn uống thì thí dụ như sáng ra mà tôi muốn đi giảng như thế này thì tôi cũng phải làm một tô mì ăn liền. Mì ăn liền tức là làm một tô mì ăn liền. Mà mì ăn liền là đương nhiên là có. Rồi tôi ăn, rồi tôi đem cái calorie đó tôi nói ra, như vậy là tôi đã có tài trí rồi đó. Tức là gồm có nội tài và ngoại tài. Rồi giờ nói ra này là những cái giáo pháp mà cần phải triển khai ra thì gọi là pháp thí. Mà tôi đem đến sự an lạc tất cả mọi người thì trong đó tôi có cái là vô ý thí. Như vậy thì trong lời nói của tôi nói ra gồm có tài thí, có pháp thí, có vô ý thí. Cái thân tướng của tôi đường đứng, đường đi, đường nằm, đường ngồi, đó là tài thí, là pháp thí, là vô ý thí. Đó. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy được Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy. Không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai, vì cớ sao? Như Lai đã nói thân tướng chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Đức Bút Tu Bồ Đề, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Khả dĩ thân tướng kiến Như Lai phụ, Phật giả Thế Tôn. Bất khả dĩ thân tướng đắc kiến Như Lai, hà dĩ cố. Như Lai sở thuyết thân tướng, tức phi thân tướng. Phật cao Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến tự tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Thì cái câu này thì ai cũng thuộc. Thông thường hay mình nói câu là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hư vọng là sao? Hư vọng tức là nó chẳng có thật thể. Cái chữ hư vọng này tức là phàm sở hữu tướng, tức là phàm cái gì đã có hình tướng rồi thì ở cội nguồn của nó là không có thật thể. cái thân tướng này là giả, còn cái thân tướng có một cái thân tướng thật, tức là người ta kêu là chân thân hay là pháp thân, còn cái này là giả. Không, tôi không nói như vậy, mà tôi nói là thân tướng này là hư vọng, tức là huyễn hư, nó không có thật thể đó, chứ không phải nói là thân tướng này là giả. Đừng cứu vào cái giả mà hãy đi tìm gì, bỏ giả tìm gì, tìm chân, tức là bỏ cái giả, cái hư vọng á, bỏ vọng tìm chân. Tôi không nói như vậy, bây giờ đây là cái cấp độ giảng sư, tôi không có nói là bỏ giả tìm thiệt. Cũng như ta nói còn đây là vàng giả, còn kia là vàng thiệt. Cái đó là khi nào mình còn học bì bổm ở cấp dưới thì mình mới nói bỏ giả tìm chân, bỏ vọng tìm chân. Còn đây tôi nói là hư vọng. Cho nên cái ví dụ mà thuộc vào cái hàng mà gọi là sơ cấp á, người ta nói ví dụ như cái ví dụ là duyên sanh vô ngã, ta ví dụ khác. Như cái nhà này là duyên sanh, như cái xe kia là duyên sanh, như cái hoa này là duyên sanh, như cái micro này là duyên sanh, và nó không có tự ngã, tức là nó tự nó không thể sanh ra nó được. Đó là duyên sanh vô ngã. Chặn lại để tôi nói, ví dụ nước này là duyên sanh, tôi là chặn lại để tôi nói, chặn lại nước này là duyên sanh. Tôi sẽ hỏi duyên gì thì nói rằng duyên của nó một cái yếu tố, một cái nguyên tố là hydro và một cái nguyên tố nữa là oxy. Tức là muốn tác hợp nó trở thành một phân tử nước thì phải có H2O chẳng hạn. Cái công thức chung của nó là H2O. Như vậy thì rõ ràng là có những cái nguyên tố hydro và có những nguyên tố oxy, rõ ràng là nó có duyên sanh, duyên nó phát xuất. Như là cái bánh chẳng hạn là từ đường, từ nước, từ bột, từ sữa, từ sự tư duy, từ sự nhào nặn rồi mới nhào nặn nó ra, rồi thì mới nắng nó trở thành một cái được gọi nó là bánh, được cái danh xưng nó là bánh. Như vậy nó là duyên sinh. Đó là tôi chặn tôi nói duyên. Nhưng mà nếu người ta không muốn chặn, người ta không muốn nói duyên, ta truy tìm từng duyên một, tức là cái thằng này là thằng đường, thằng nước, thằng bột, thằng sữa, thì tôi mới hỏi là thằng đường ở đâu mà trồi ra đây vậy? Mày tên là đường phải không? Mày có ai lý lịch? Dạ con của mía. À, mày con mía, người ta tưởng là mày không phải mía, mày đường quá học rồi, cho mày nhìn mía. Mía tầm ở đâu? Mía ở đâu? Dạ, con à, mía ở Việt Nam. Chứ chưa nói là mía này tầm ở Hóc Môn, hay là mía này tầm ở Bình Chánh, tôi chưa nói. Rồi Bình Chánh ở đâu? Hóc Môn ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Ở Việt Nam. Việt Nam ở đâu? Mới lung tung xẹn hả? Quá nhiều. Mà chặn con khúc thì ta nói chữ đường là được rồi, đừng có hỏi nữa. Đường. Chặn khúc lại nó nói. Đường rồi nước, rồi sữa. Sữa ở đâu? Sữa ở đâu? Sữa gì? Tức là bắt đầu đó, tuy nó hỏi như vậy thì đương nhiên là này cái đó. Cho nên tôi chặn lại, tôi phân tích vậy ở cái tầm cỡ trung bình. Cái tầm cỡ trung bình và người ta không muốn hỏi nữa nó mệt. Ví dụ như mình đem một đứa trẻ, một đứa bé mà mình phân tích ra cái bánh này. Đây là đường nè con à, đây là nước nè con à, đây là bột nè con à, đây là sữa nè con à. Rồi tất cả cái này nói một chặt qua cái đứa bé đó nó nhức cái đầu luôn. Nhiều thứ quá, nó nhìn do nhiều thứ quá, con quên hết rồi, con không biết cái thứ nào ra thứ nào. Thế nó nói như ta nói là duyên sinh. Dạ sư phụ nói tới đó thôi, đừng có nói gì nữa. Nó duyên sinh là con thấy quá trời rồi đó. con chịu hết nói rồi. Ví dụ dương sinh này nó nhiều quá. Chứ nó đâu có biết là bất sanh. Nó đâu có biết là bất sanh bất diệt. Đâu có phải dương sanh. Dương là chặn lại mà nói chơi. Nếu chặn lại nói chơi là dương sanh. Như vậy thì từ cái chỗ mà dương sanh rồi vô ngã. Dương sanh vô ngã tức là nó không có tự ngã. Mà nó không có tự ngã thì ta ví dụ như cái bánh nó đâu có tự ngã, như cái xe nó đâu có tự ngã. Câm xe, niềng xe, lốp xe, trục xe, bánh xe. Hợp tất cả những thắng xe, rồi hợp tất cả những cái câm, trục, niềng, lốp, bánh mới gọi chung ra cầm cầm xe, cầm với lốp xe, cầm với trục xe, cầm với niền xe. Đây là những phần tử tập hợp thành một chữ xe. Thì như vậy chữ cái xe này là chỉ chung cho tất cả các phần tử này, nhưng mà như vậy thì tôi phải ví dụ bằng cái xe, tôi ví dụ bằng cái bánh, tôi ví dụ bằng bằng cái nhà vân vân. Là cái nhà là phải có cái gì, tức là trong cái nhà đó nó đương nhiên phải có xi măng, phải có sắt, phải có cát, phải có gạch, phải có đá, không ạ? Trong cái nhà đó có nhiều thứ nữa, đó là duyên sạch. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thí dụ mà cái chữ hư vọng là tôi thí dụ về hư vọng, thì tôi không thí dụ là cái nhà, tôi không có thí dụ là cái xe, tôi không có thí dụ như là cái bánh, tôi không thể thí dụ như cái hoa. Mà tôi thí dụ ngoài tất cả những cái vụ mà tôi ví dụ cho anh để anh đưa vào phòng thí nghiệm, để anh đưa vào trong cái chỗ để anh nghiên cứu, anh phân tích, anh chia sẻ từng món. Bây giờ tôi thí dụ làm sao anh không thể nào đem vô trong phòng thí nghiệm để phân tích được. Anh cũng không thể nào chia sẻ ra được, mà anh cũng không thể nào nắm bắt nó được. Tôi thí dụ tất cả các pháp đều là hư vọng. Ví dụ như ảnh trong gương. Anh phân tích giùm cho tôi đây. Ảnh trong gương, thò tay vô đâu, thò tay ra đằng sau gương, lấy ảnh đem vào phòng thí nghiệm phân tích coi thử nó là chất gì sinh ra vậy. Ảnh trong gương, tôi thí dụ nha, cảnh trong mộng. Cái cảnh ở trong mộng này nó phân tích là sao? Phân tích mình giỏi nói như sao đây? Vào như tranh dưới nước, muốn phân tích tranh dưới nước thì thò tay vào nước. Lấy cái gì chấm đem phân tích? Lấy bùn đem phân tích. Ta dụ làm sao mà ngươi cần ơ không phân tích được cái nào. Hết giỏi nói duyên nữa kìa nào. Thì ta dùng cái từ đó gọi là dùng từ hư vọng. Chứ ta không nói giả mà ta cũng không nói thật. Bởi vì đây là Bồ Tát mà vượt lên trên những tư tưởng bình thường. Các pháp như diệm, các pháp như huyễn, các pháp như diệm, các pháp như trăng dưới nước, các pháp như cảnh trong mộng, các pháp như ảnh trong gương. Ta hàng loạt ví dụ để cho người không bao giờ rơ mơ đến được. Còn những cái ví dụ mà bì bổn thấp kém kia, tức là ta nói rõ duyên sanh, đó là ta nâng cấp lên để cho hiểu. Ngươi hiểu nó rõ là vô ngã, đến cuối cùng ngươi không nắm bắt gì được ở trong chỗ vô ngã đó, thì ta phải nói là như diệm, như tranh dưới nước, như ảnh trong gương. T- tất cả những cái ví dụ đó khác, tức là những giai tầng bước lên một cái giai tầng khác của giai tầng của thanh văn, cái giai tầng của cái mà của các nhà khoa học. Bởi vì các nhà khoa học là ta chỉ nắm bắt cái chỗ là dương sanh, NaOH là dương sanh, H2SO4 là dương sanh, H2O là dương sanh. Tất cả những cái đó người ta có thể phân tích được, ta chia sẻ được, ta nắm bắt được. Nhưng nếu nói rằng các pháp như tân như đầy nước, thì các nhà khoa học liệu lấy tân như đầy nước kia đem phân tích vậy, tức là người mất đi cái tư tưởng suy về nó. Cho nên ta mới nói là các pháp là bất sanh, các pháp là bất diệt, bất tham, bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh. Hồi trước giờ mình học là rõ ràng là các pháp là dương sanh, các pháp là vô ngã. Mà chấp vô ngã như vậy, tức là nhà Phật gọi là chấp tham đoạn kiến. Chấp đoạn kiến tức là chấp chết rồi là hết. Như vậy ai nói vô ngã và người nào bám víu vào vô ngã thì người đó theo cái thuyết là chết rồi là hết. Chứ không nói là bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tình gì cả. Cho nên người ta kêu gọi là những cái giáo lý như vậy, mà nếu sau này mà mình đã có cái tư tưởng như vậy, với cái giáo lý như vậy, mà nếu sống lâu sanh lão làng, mà giả sử đưa mình lên tới tầng cao nào đó, mà để mình đưa ra cái vô ngã đó, nó trở thành chỗ đoạn diệt, thì đúng là có tội lớn. Có chặn lại thì tôi mới nói dương sanh, mà khi chặn lại để nói được dương sanh thì phải có phân tích. Mà phân tích như vậy tức là nâng cấp, là nâng trình độ, để dần dần mới thấy nó vô thủy vô chung, không có xài từ một cách lầm lẫn. Như là cấp độ nào mình xài cái từ vô thủy vô chung, ở cấp độ nào mình chỉ xài là dương sanh vô ngã thôi. Đó là cái nhiệm vụ hoằng pháp của mình, đó là bậc đạo sư. Tức là mình khi mình đã đi hoằng pháp, khi mình đã là giảng sư rồi, thì mình biết rằng ở cấp bậc ở dưới này nè, là cái cấp bậc đại trà này, sự cấp bậc chung này, thì mình nên sử dụng những ngôn ngữ nào để nó không lầm lẫn. Tôi nhắc như vậy để các vị dễ nghiên cứu, cho nên mới nói là hiểu, không có thể do thân tướng này mà thấy như lai thế. Bạch Đức Thế Tôn chẳng phải vậy, không thể do thân tướng để thấy được như lai. Như lai tức là vô sở trùng lai diệt, vô sở khứ lại, nói về cái thể của tất cả các pháp. Còn ta hiện hữu là hư vọng, là huyễn pháp. Chính vì những cái chỗ đạt cái lý này mà vạn hạnh quốc sư mới thị đệ tử. Thân dư điện ảnh hữu hoặc vô. Thân dư ánh chớp có rồi không. Ánh chớp, cái chữ ánh chớp đó ở trong cõi không cùng. Không cùng mà chỉ là một ánh chớp, thì ánh chớp đó làm gì mà gọi là cần phải tính đến. Cái ánh chớp kia nó có dính dáng gì với cái cõi không cùng chứ không? Nếu thấy được rằng bản thể như vẫn là như cõi không cùng kia, đó mới chính thấy là vô sở trùng lai diệt, vô sở khứ. Đó chính thấy là cái bản thể bất sanh bất diệt, thấy đưa rõ được cái bản thể bất sanh bất diệt đó, gọi là thấy như lai. Cái đó về sau gọi là tư kiến như lai. Vì cái sao? Vì Như Lai đã nói thần tướng tức chẳng phải thần tướng. Tức là dụng huyễn, ta đã từng nói ở trong tất cả các kinh điển đại thừa là ta dụng huyễn tâm, ta dùng huyễn tâm, ta dùng huyễn pháp độ hữu tình như huyễn. Chữ huyễn là như thế đó, tức là chữ huyễn đó là cái từ không có thể nắm bắt. Hôm nay chúng ta học tới cái câu phàm sở hữu tướng giai thị, hư vọng. Rồi hôm sau tiếp ha.
Cái phần kinh hôm trước, tức là trong cái phần kinh cái nêu Đức Thế Tôn dạy ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tức là ư nhữ ý văn hà, ý ông hiểu sao, ý ông nghĩ sao, ý ông như thế nào? Đó, cái từ đó, cái câu đó mình có thể dịch nôm na, ý ông nghĩ sao. Có thể do thân tướng là thấy Như Lai chăng, bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy? Chẳng thể do thân tướng mà thấy Như Lai, vì cớ sao Như Lai nói thân tướng tức chẳng phải thân tướng? Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng